Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Chuyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Hỗn loạn trì lĩnh, Quang Minh giao đình hạ hạt khu vực bên trong. Liếc mắt một cái cũng nhìn không thấy điểm cuối đoàn quân không ngừng điều tới. Quan quân nào là cưỡi ma thú hoặc là chiến mã không ngừng đốc thúc hai bên đoàn quân. Đi nhanh lên một chút, quất roi ngựa. Quan quân đều là vẻ mặt rất nghiêm túc, hành quân khẩn cấp. Bọn họ đều là nhớ kỹ mệnh lệnh hạ xuống lần này, hành quân với tốc độ nhanh nhất hướng tới biên giới xã Lê Quận Thành. Xa Lê Quận Thành, biên giới cũng chính là giao nhau giữa ba lộ các vương quốc và Quang Minh giáo đình, mà tình thạch quáng mạch này cũng rất gần biên giới đại lương quân đội không qua được tai mắt của ba lộ các vương quốc, tự nhiên phải gia tốc hành quân. Mà vào các này, tại biên giới xã Lê Quận Thành cũng đã tụ tập 20 vạn đại quân. Sau khi hành quân thì nghỉ ngơi 1-2 ngày rồi lập tức tham chiến. Tụ cùng ba lộ các vương quốc quyết chiến. Tại một mảnh sân u tĩnh, Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc nhìn lên bầu trời phương Bắc. Lúc này đây, chiến tranh, người phụ trách chủ yếu không phải là A Phương Tác, mà là Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc. Dù sao tại phương diện này thì Cát Nhĩ Mặc có ảnh hưởng lớn hơn một chút. Hơn nữa, quá trình chiến tranh, thanh vực cao thủ không được tham chiến. A Phương Tác có ở lại cũng vô dụng. Chính là Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc này là cửu cấp ma đạo sư, ở phương diện chiến tranh phát huy ảnh hưởng rất lớn. Thực sự là đáng tiếc, năm đó Quang Minh giao đình đã có thể sử dụng được thiếu niên này, hôm nay lại trở thành đại địch. Cát Nhĩ Mặc từ đáy lòng thở dài, hắn ta đã quan sát được đoạn đường phát triển của Lâm Lôi, từ ma pháp thiên tài thất cấp ma pháp sư cho đến tận khi giết chết các lai đức cửu cấp cường giả. Trầm tịch 8-9 năm sau, một hơi giết chết 6 gã cửu cấp thiên sứ, tại áo bố lại ẩn đế quốc, thành giành đại chấn, sau đó tại hỗn loạn trì lĩnh này, thành lập ba lộ các vương quốc. 20 mấy năm đã trôi qua, Lâm Lôi càng trở nên cường đại, khiến tài phán trưởng bọn họ tại thánh đạo cũng không dám ra đây. Đại nhân, kỵ sĩ nọ cung kính nhắc nhở. Đắm chìm tại tư trung, Cát Nhĩ Mặc tỉnh táo lại, liếc mắt lạnh nhạt đáp. Đi thôi, chúng ta đến khoa Đức Quận Thành biên cảnh gặp Hắc Ám giáo đình, vị Hắc Bào đại giáo chủ kia. Phải xem vị Hắc Bào đại giáo chủ kia là hơn 10 năm qua có tiến bộ gì không. Tại ba lộ các thành trong vương cung, Ốc Đốn, Lầm Lôi, Ba Khắc, năm người bọn họ tụ tập trong đại sảnh. Trong đại sảnh ở trung tâm có một đại hình địa quần sự là bàn, một gã trung niên nhân cương nghị đang dùng gậy biểu tả. Các vị đại nhân, ma tinh thạch quáng mạch ở chỗ này, nếu đột nhiên Quang Minh giáo đình tấn công, bọn họ sẽ lựa chọn điểm công kích gần nhất là xã Lê Quận Thành này. Lâm Lôi và mọi người có chút gật đầu. Bất không lại. Trung điền nhân nói, nếu đầu óc vị chỉ huy Quang Minh giáo đình đó có chút vấn đề, nếu không bọn họ sẽ không lựa chọn điểm công kích này đâu. Hả? Bà Khắc nhớ mày một cái. Trung điền nhân tiếp tục nói. Ma tinh quáng mạch này cách vương đô chừng 300-400 dặm, xã Lê Quận Thành biên giới cách vương đô cũng chừng 400 dặm, đều là khoảng cách thẳng thấp. Nếu từ xã Lê Quận Thành vẫn công kích tới ma tinh thạch quáng mạch, dọc theo quan đạo cũng là gần 1.000 dặm lộ trình. Dọc lộ trình này cũng có hơn 10 tòa thành lớn nhỏ. Quang Minh giáo đình muốn đánh chúng ta phải trải qua 1.000 dặm lộ trình. Hơn nữa, phần nửa quân đội phải dự phòng đối phó với là áo đế quốc và áo bố lại ẩn đế quốc, cho nên công kích chúng ta chỉ có một nửa quân đội mà thôi. Cho nên thực lực quân đội của bọn họ với ta không có kém nhau. Trung niên nhân bây giờ chỉ tay vào xã Lê Quận Thành mà nói, chúng ta tại đây cố thủ, bọn họ tiến công phải trải qua 1.000 dặm lộ trình, căn bản là chịu chết. Cho nên Quang Minh giáo đình muốn đánh chúng ta chỉ có cách là cùng Hắc Ám giáo đình liên hợp. Không hiểu bọn họ có hay không. Trung niên nhân hít sâu một hơi, gậy trong tay chỉ lên xa bàn. Hắc Ám giáo đình cùng chúng ta giao giới chừng 100 dặm, trong đó ma tinh thạch quáng mạch không thể nghi ngờ chính là nơi này. Biên giới qua Đức Quận Thành, trung niên nhân chỉ về điểm ấy. Ma tinh thạch quáng mạch này ở bên ngoài tiểu thành. Đề phòng tiểu thành đúng là địa hạt của qua Đức Quận Thành có tiểu thành. Từ ma tinh thạch quáng mạch
tới Khoa Đức quận thành chỉ có chừng 100 dặm thôi. Trung nhân nhân vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nếu như bọn họ công phá điểm này, phía sau lưng chính là Nhất Mã Bình Xuyên, bọn họ đường nào cũng có thể tiếp cận Ma Tinh Thạch Quáng Mạch. Lâm Lôi bây giờ có chút gật đầu, sa bàn này biểu thuật hết sức rõ ràng. Ngõa tỷ này, Lâm Lôi ốc đốn đột nhiên nói, nếu ta cho người toàn quyền chỉ huy cuộc chiến này, người có nắm chắc phần thắng không? Bà Khắc cũng nói, hơn nữa ta sẽ cung cấp cho người hơn 30 khẩu Ma Tinh pháo, việc vận chuyển Ma Tinh Thạch ta sẽ phụ trách. Bà Khắc tại Bà Lộ Khắc Vương quốc địa vị cực cao, cả vương quốc này chỉ có một vương quốc quyền soái, hơn nữa bà Khắc bản thân thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Lâm Lôi lúc này hình người đặt trạng thái thánh vực, không lâu sau bà Khắc cũng đạt tới thánh vực. Một khi biến thân, như vậy cũng là đạt tới thánh vực đỉnh bất tử chiến sĩ. Bà Khắc hôm nay cũng đã lĩnh ngộ được thế thực lực so với Ô Sâm Nặc không kém so chút nào. Ngoại thì lúc bấy giờ nghe được có hơn 30 Ma Tinh pháo, nhất thời sáng cả mắt lên. Ngoại thì bấy giờ ngay lập tức nói, bệ hạ, nếu giao quyền lực cho thần, thần chỉ cần dùng 50 vạn đại quân, có 100% chắc chắn phần thắng, khiến cho kẻ địch buộc phải rút lui. Tốt lắm! Ông đốn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bà Lộ Các vương quốc quân lực có hơn 100 vạn, chuyện này cũng là bình thường thôi. Bệ hạ, ngoại tỷ nghiêm túc nói, điều ta lo lắng là quân địch lực lượng đáng sợ vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, sẽ khó có thể phòng ngự, rất là nguy hiểm. Lực lượng đáng sợ ơ? Ông đốn nghi hoặc hỏi. Giả như thánh vực cường giả đột nhiên xuất hiện, hoặc là quang minh giáo đình xuất ra quân đoàn ma pháp sư trong truyền thuyết kia đến đây thì là phi thường nguy hiểm. Ngoại tỷ nghiêm túc nói, quang minh giáo đình, hạc ám giáo đình về phương diện ma pháp sư đều rất quan tâm bồi dưỡng. Hai thế lực đều có đáng sợ quân đoàn ma pháp sư, trong đó yếu nhất là thất cấp ma pháp sư, còn mạnh nhất chính là cửu cấp ma đạo sư. Nếu quá ngàn ma pháp sư tụ tập, trong đó có nhiều cửu cấp ma đạo sư dẫn đầu, cuối cùng thi triển ra tập thể tập tính ma pháp, uy lực vô cùng to lớn, không kém so với cấm chú của các thánh vực đại ma đạo sư. Bình thường đế quốc chiến tranh không cho phép thánh vực cường giả xuất hiện, nên quân đoàn ma pháp sư dễ dàng trở thành một lực lượng đáng sợ. Sẽ không gặp thánh vực của địch quân đâu. Thanh âm của Lâm Lôi vang lên, Ngoa Tỳ nhìn về phía Lâm Lôi, Lâm Lôi cười mà nói, người đừng có sợ. Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình sẽ không để cho thánh vực cường giả xuất mã. Còn về phần của ma pháp đoàn đáng sợ mà ngươi nói thì... Bọn họ muốn phát ra cấm chú, yên tâm bọn họ sẽ không thiền trì triển được đâu, Lâm Lôi đạm mạc nói. Lúc đầu mặc dù quy định không cho thánh vực cường giả xuất chiến, nhưng Lâm Lôi biết cấm chú uy lực vô cùng đáng sợ. Nếu ma pháp đánh tới, sợ là cả Khoa Đức quận thành cũng sẽ bị hủy diệt, số người chết sẽ vô cùng lớn. Lâm Lôi sẽ không cố chấp vì ước định mà để thành trì cùng hơn 100 vạn người bị hủy táng. 100 vạn người chết đi, lẽ nào lại không thể hủy được cả ước định đó? Hảo huống chi, vì ước định lực lượng tại các vương quốc có sự ước thúc, nếu một phương mà có lực lượng cực kỳ cường đại có thể phá đi ước định, trực tiếp phát động chiến tranh. Sự việc này ở Ngọc Lan Đại Lục cũng không phải là việc hiếm. Đương nhiên, đây là ma pháp đoàn sử dụng cấm chú mới có thể bức bách Lâm Lôi làm như vậy. Ngoại tỷ bây giờ là tổng chỉ huy quân đội, tin tức tình báo không ngừng được truyền tới, hắn ta cùng phó tướng nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh xuống. Quang Minh giáo đình tụ tập quân đội tại biên giới xã Lệ quận thành, tin tức mau chóng đưa tới. Chẳng lẽ Quang Minh giáo đình định từ xã Lệ quận thành phát động công kích ư? Xã Lệ quận thành, quân đoàn chủ tại đây chỉ huy một hoặc hai quân đoàn khoảng 20 vạn, dĩ nhiên là thủ là chính, lập tức tiêu hủy các rừng cây, làm cho quân địch không có cơ hội ẩn tàng mà đánh lén. Xã Lệ quận thành, nơi này tuyệt đối không phải là mục tiêu công kích chính thức, mục đích là để phân tán quân ta, ta chỉ cần thủ là được rồi. Hắc ám giáo đình điều động quân đội hoàn toàn khiến cho Ngọa Tỳ có xác định là quả nhiên Hắc ám giáo đình cũng tham chiến. Khoa Đức quận thành phía trước có cầu bắc qua sông, tất cả đều hủy diệt, các con đường cũng phá hư hỏng hết, khiến cho bọn chúng không có đường đi, bức bách bọn chúng buộc phải công kích Khoa Đức quận thành. Hạ mệnh lệnh này khiến Quang Minh giáo đình và Hắc ám giáo đình khổ sở không ít. Khoa Đức quận thành, các thành trì bên trong, toàn bộ dân cư đều phải di cư, phải biến Khoa Đức quận thành trở thành tòa thành binh, các tòa thành bên trong phải có sự chuẩn bị. Tổng bộ chỉ huy hạ lệnh xuống, tất cả đều phải chấp hành. Cũng có một mệnh lệnh truyền tới Ma Tinh Thạch Quáng Mạch, điều động thực nhiều nhân thủ, dụng tốc độ nhanh nhất khai thác Ma Tinh Thạch, không cần phải che giấu nữa. Thời gian 12 năm, ba thế lực lớn giao tranh cũng chỉ là quy mô nhỏ. Bây giờ cho tới lúc này cũng không có giống nhau, còn chưa có khai chiến, dù lượng quân đội chiến triển khai mà có thể lên đến con số rất đáng sợ. Lúc này đây, ba phương không có thí luyện binh nữa mà là chính thức chiến đấu. Ngàn dặm trường không mặc lam giác trường bào lúc này đây, Lâm Lôi đang phi hành, hướng về địa phận Hắc Ám Giáo Đình mà phi hành. Lâm Lôi biết Áo Khải Tây ở chỗ đó, Hắc Ám Giáo Đình tổng bộ hỗn loạn chỉ lĩnh, Hắc Ám Thần Điện. Lâm Lôi đôi mắt u lãnh, Áo Khải Tây đã đáp ứng đề nghị của Quang Minh Giáo Đình, thật là đáng khinh. Lâm Lôi không biết Hắc Ám Giáo Đình bọn họ cũng không có biện pháp. Nếu bọn họ trợ giúp Lâm Lôi tiêu diệt thế lực Quang Minh Giáo Đình tại hỗn loạn chỉ lĩnh, như vậy bọn họ lo lắng Lâm Lôi trở mặt đối phó với Hắc Ám Giáo Đình. Lâm Lôi này nếu như trở mặt mà không để ý ước định, Hắc Ám Giáo Đình bọn họ có thể như thế nào đây? Bọn họ kỳ thực chính là biết Đức Tư Lê kia chính là có thiên tài về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi một bên thánh vực cao thủ quá mạnh mẽ, bọn họ Hắc Ám Giáo Đình cùng Quang Minh Giáo Đình cùng tồn tại mới có thể kiềm chế được. Nếu một bên bị tiêu diệt thì bên kia cũng xong đời luôn. Thánh vực cường giả không thể tham chiến, sát hại người thường, nhưng là ta có thể giết thánh vực cường giả. Lâm Lôi xa xa nhìn thấy toàn Hắc Ám Thần Điện kia, dùng cái chết để đe dọa, lẽ nào Áo Khải Tây kia lại không tỉnh ngộ ra? Lâm Lôi tinh thần lực nháy mắt đã phát ra bao trùm cả thần điện. Không có ư, Lâm Lôi bây giờ nhướng mày, trần cả bên ngoài thân khí quay cuồng tựa như đạo lưu quang trực tiếp lao vào cửa kính, không một tiếng động trực tiếp hóa thành bụi phấn rơi xuống. Bản thân của Lâm Lôi đã tiến vào trong phòng. Áo Khải Tây đâu rồi? Lâm Lôi đạm mạc nhìn vị kim sắc trường bào lão giả. Vị kim sắc trường bào lão giả này tại đây hôm nay thực lực tối cường là một vị thánh vực cường giả. Bất quá, người này mới chỉ là sơ nhập thánh vực cường giả mà thôi, so với Áo Khải Tây yếu hơn rất nhiều. Lâm Lôi, lão giả này mỉm cười mà nói, Áo Khải Tây đại nhân đã sớm lệnh cho thuộc hạ tại đây tiếp đón Lâm Lôi đại nhân. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Hắc Ám Giáo Đình Tứ Dực Đọa Lạc Thiên Sứ. Lâm Lôi đạm mạc nhìn lão giả kia. Lão giả này thái độ khiêm tốn. Áo Khải Tây đại nhân sai thuộc hạ nói với Lâm Lôi đại nhân, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Bản thân Áo Khải Tây đại nhân đã trở về tổng bộ. Tại đây, Hắc Ám Giáo Đình chỉ có ta là thánh vực cường giả thôi. Lâm Lôi bây giờ nhướng mày. Áo Khải Tây đã trở về, người không sợ ta giết ngươi ư? Lâm Lôi dừng lại trước mặt lão giả kia, một gã Tứ Dực Đọa Lạc Thiên Sứ thật sự. Lâm Lôi nhìn kỹ, Tứ Dực Đọa Lạc Thiên Sứ này cũng mỉm cười mà nói, Lâm Lôi, Ngọc Lan Đại Lục đều biết ngài là đỉnh cấp cường giả, tất sẽ không hạ mình tấn công ta đâu. Tứ Dực Đọa Lạc Thiên Sứ này bất quá cũng là trung gia thánh vực mà thôi. 12 năm trước, Lâm Lôi bối bối, bọn họ dễ dàng có thể giết 6 gã Tứ Dực Thiên Sứ. Hôm nay, Lâm Lôi chỉ cần phất tay, có thể dễ dàng giết chết gã Tứ Dực Thiên Sứ trước mắt. Dù ta chuyển lời đến Áo Khải Tây, Lâm Lôi nhìn lão giả liếc mắt một cái. Lâm Lôi đại nhân xin mời nói. Lão giả này khiêm tốn mà đáp. Lâm Lôi đạm bạc mà nói, hắn ta lúc này đây cùng với Quang Minh Giáo Đình liên thủ là một hành vi phi thường ngu xuẩn, hắn ta nhất định sẽ phải hối hận. Lão giả kia gật đầu mà đáp, ta nhất định sẽ chuyển lời đến Áo Khải Tây tiên sinh, chỉ là ta có lời này muốn nói với đại nhân. Trên thực tế, tại hỗn loạn chỉ lĩnh, bản lộ các vương quốc các ngươi uy hiếp so với Quang Minh Giáo Đình còn lớn hơn nhiều đấy. Lâm Lôi bây giờ bật cười, hắn ta rõ ràng hiểu ý tứ đối phương. Ngày nay tại Ngọc Đàn Đại Lục, đối với Lâm Lôi, uy hiếp cũng chỉ có năm đại thánh vực cực hạn cường giả kia thôi. Lâm Lôi về các phương diện lĩnh ngộ, căn bản chưa bằng năm đại thánh vực cực hạn cường giả. Vô luận thế nào, Lâm Lôi về phương diện đại địa áo nghĩa, còn có phong chi áo nghĩa, cũng chỉ xem là đạt tới tầng thứ tư, thì kim sâm hay hải ốc đức. Chỉ là long huyết chiến sĩ thiền phú thực đáng sợ. Long huyết chiến sĩ, thân hình so với đối phương còn mạnh hơn 10 lần. Cho dù năm đại thánh vực với phương diện lĩnh ngộ so với Lâm Lôi có phần hơn, nhưng là chính thức chiến đấu, ai mạnh ai yếu, đích xác rất là khó nói. Vô luận là Hắc Ám Giáo Đình hay là vẫn còn Quang Minh Giáo Đình cũng không có so sánh được. Lâm Lôi mạnh như thế, tự nhiên từ đáy lòng Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình lại đâm ra sợ hãi. Tự nhiên có ý tứ âm thầm hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao, lãnh thổ, thế lực có thể quyết định vận mệnh chính là ở đỉnh phong cường giả. Ta hiểu ý của ngươi rồi. Lâm Lôi đối với Tứ Dực Thiên Sứ này có chút hứng thú. Ta đối với lãnh thổ không có hứng thú, các người Hắc Ám Giáo Đình cùng Ba Lỗ Khắc Vương Quốc liên thủ không có gì phải lo lắng đâu. Lão giả bây giờ lắc đầu nói, Lâm Lôi đại nhân, người là cường giả đối với thế tục quyền lực không quá để ý, nhưng là người để ốc đốn bệ hạ đệ đệ của ngươi vào đâu. Cho dù đệ đệ của ngươi không có để ý, như vậy người kế thừa Ba Lỗ Khắc Vương Quốc để đi đâu cửa chứ? Bọn họ đối với việc mở rộng lãnh thổ hỗn loạn chỉ lĩnh tự trung sẽ có hứng thú đấy. Lâm Lôi bây giờ ngẩn ra, người rất có ý tứ. Lâm Lôi tiếu ý nhìn lão giả này liếc mắt một cái, chợt chân hình vừa động liền biến mất khỏi căn phòng kia. Đợi đến khi Lâm Lôi rời đi, lão giả này mới thở phào một hơi. Dù từ đầu đến cuối Lâm Lôi không có xuất chiêu, nhưng hắn lại cảm thấy như gặp quỷ. Hắn ta hiểu rằng nguyên nhân là do thực lực chênh lệch quá lớn. Khoa Đức quận thành bên trong, lúc này đại bộ phận dân chúng đang di tản ra bên ngoài. Bà Lỗ Khắc Vương Quốc, vương tộc uy tín phi thường cao, hạ lệnh một cái, hơn nữa cũng là do sự uy hiếp của chiến tranh nên dân chúng tự nhiên đi di tản. Đương nhiên dân chúng sau này sẽ được an bài ổn định. Nguyên một tòa tiểu lâu 3 tầng hôm nay trở thành sở chỉ huy của Khoa Đức quận thành. Tại cửa sổ tầng thứ 3, nhìn đại lượng dân chúng di tản, Ngọa Tỳ thở dài một hơi, hắn ta hiểu rõ các gia đình này đang phải ly tán. Để cho Khoa Đức quận thành trở thành một tòa binh thành, tất cả các phòng ốc đều được cải tạo, không chỗ cỗ nào là không được dùng. Mặc dù quốc vương bệ hạ an bài di cư hao tốn tiền của, nhưng là hơn 12 năm sinh sống phải rời di chân chúng trong lòng chính thức là thương tâm không thôi. Dưới sự cai trị của vương quốc, cuộc sống bọn họ so với 12 năm trước thoải mái hơn nhiều. Ngoại tỳ nhìn trung niên nhân, thực ra đã 90 tuổi. Hắn ta rõ ràng nhớ lại lúc trước đi tới hỗn loạn trì lĩnh, số lượng cô nhi vô cùng nhiều, có thể hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh đến như thế nào. Đột nhiên bây giờ có tiếng gõ cửa. Vào đi, Ngọa Tỳ lạnh nhạt nói. Đại nhân, nguyên soái đến rồi. Binh lính nọ vừa vào lập tức bẩm báo. Nguyên soái đại nhân ư? Ngọa Tỳ lập tức nói ngay. Ở đâu, mau dẫn ta đi. Bà Lỗ Khắc Vương Quốc trong lòng dân chúng địa vị được sùng bái nhất chính là tinh thần chỉ trụ, tuyệt đối thiên tài, Ngọc Đan Đại Lục đỉnh phong cường giả Lâm Lôi kia. Tiếp đó là quốc vương Ốc Đốn Bệ Hạ, rồi người được xưng là đứng đầu Nam Đại Chiến Thần năm xưa, thanh vực bất tử chiến sĩ Bà Khắc. Phía sau, tử điếm có một đình viện lẻ loi, biệt lập bên trong. Bà Khắc đang ngồi trong đó tùy ý thưởng rượu. Ngoại tỷ tiến vào, lập tức hành quân lễ bái. Bái kiến nguyên soái đại nhân. Bà Khắc quay đầu liếc mắt nhìn hắn cười mà nói, Ngọa Tỳ đến đây đi, đừng có cách sáo như thế. 12 năm qua, vương quốc tự nhiên phát hiện nhiều nhân tài. Bà Khắc năm huynh đệ bọn họ lúc thường đều là chăm chú tu luyện, mọi việc đều rất ít quản lý. Ngọa Tỳ này chính là phát hiện phi thường của bà Khắc. Lại uống rượu nào, quyền cho đại nhân đến là vì việc gì vậy? Bà Khắc cười mà nói, không phải lúc trước ta đã nói rồi sao, ta sẽ mang đến hơn 30 khẩu mà tình pháo. Ngoại tỷ sáng cả mắt, bà Khắc tiếp tục nói, chính xác là 36 khẩu mà tình pháo, đã chuẩn bị tốt rồi. Chuẩn bị tốt rồi ư, ngoại tỷ sầu lo mà nói, như vậy làm sao vận tống tới đây? Quyền trai đại nhân, vận tống lại đây phòng trừng là phí bao nhiêu thời gian, như vậy có kịp không đấy? Bà Khắc lắc đầu cười. Vì những khẩu mà tình pháo này mà ta phải chạy cả ngày đấy. Ngoại tỷ bây giờ nghi hoặc đứng lên. Nguyên soái đại nhân, lời này có ý tứ gì chứ? Bà Khắc quay về chỗ trống trải của đình viện, vất tay lên. Nhất thời, một khẩu mà tình pháo xuất hiện tại chỗ trống, rồi sắp hàng liên tiếp thành 4 hàng, mỗi hàng 9 mà tình pháo, mỗi khẩu khoảng chừng 2-3 thước, đầu pháo chừng nửa thước, khắp nơi bao trùm mà văn phức tạp. Mặt trời chiếu xuống, thân pháo phản xạ ánh sáng lộng lẫy đến mê người. 36 mà tình đại pháo. Đây, Ngọa Tỳ hoàn toàn bị kích động. Ngọa Tỳ, chẳng lẽ người ngay cả không gian giới chỉ cũng không nghe nói qua sao? Bà Khắc lúc bấy giờ chế nhạo mà nói, may mắn không gian giới chỉ của ta không nhỏ, bất quá không lại vì 36 mà tình pháo này mà ta đi cả Ngọc Lan Đại Lục mà tìm, đi suốt từ tận nơi quản lý mà vận chuyển về đây đó. 36 ma tinh pháo này đều thuộc lại đại hình ma tinh pháo, đường kính đầu pháo cùng với ma văn phức tạp bao quanh, có thể đoán được loại cấp bậc nào. Loại ma tinh pháo này bình thường các đế quốc không có buôn bán, nhưng đã thông qua đạo sầm thương hội mà nói có không ít đấy. Dựa vào không gian giới chỉ dễ dàng vận chuyển đến đây, 36 ma tinh pháo này tương đương với 36 bát cấp ma đạo sư, nhưng mà ma lực rất lớn. Cái loại này, bà khắc cười mà nói, bình thường bát cấp ma đạo sư thi triển bát cấp ma pháp chỉ được chừng 2-3 lần, cho dù sử dụng ma pháp trượng cũng chỉ là 4-5 lần mà thôi. Nhưng mà ma tinh pháo này chỉ cần có ma tinh thạch cung cấp, tựa hồ vô cùng vô tận phát ra công kích. Quyền soái đại nhân, 36 ma tinh pháo này nếu sử dụng tốt tuyệt đối có thể ngăn chặn được 10 vạn đại quân. Ngoại tỷ trên mặt khó nén được sự kích động cười mà nói, đương nhiên là phải cung ứng ma tinh thạch đầy đủ rồi. Sử dụng ma tinh pháo chính là tốn rất nhiều tiền, đại pháo một lần bắn tốn rất nhiều tiền, nếu không phải tài phú ai có thể sử dụng đây. Yên tâm, một thời gian nữa ma tinh thạch cũng sẽ được vận chuyển lại đây, bà khắc khẳng định mà nói. Chúng ta đối mặt với quân địch số lượng hơn 100 vạn. Đến lúc chiến đấu, 36 ma tinh pháo này tiêu tốn lượng ma tinh thạch sẽ là một số lượng khổng lồ phi thường. Ngoa tỷ nhìn ba khắc, quyền soái đại nhân, số lượng ma tinh thạch nhiều như vậy, vận chuyển lại đây e chừng nhân thủ sẽ rất nhiều đấy. Ba khắc lại cũng gật đầu, 36 ma tinh pháo này có thể đặt trong không gian giới chỉ, dù sao không gian giới chỉ cũng lớn, nhưng nếu vận chuyển số lượng lớn ma tinh thạch sợ là không kém 10 lần đâu. Ma tinh thạch quáng mạch do Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình điều động đại quân nên nơi này không cần che giấu, quy mô khai thác tự nhiên lớn. Ma tinh thạch quáng mạch này bất đồng với đồng quáng hay thiết quáng. Quáng thạch này luyện hóa rất là phiền toái, khai thác được một tầng tầng quáng mạch, trong đó có cả bùn đất, đá cát, sau đó dựa theo thuộc tính mà phân loại. Lẽ tất nhiên khai thác một loại tự nhiên dễ dàng, nhưng mà ma tinh thạch này rất cứng rắn. Càng cấp bậc ma tinh thạch cao thì càng thêm cứng rắn hơn. Các khai khoáng công trình bình thường rất bất động. Khai khoáng công trình bình thường chọn lựa vô cùng tỉ mỉ, tối thiểu cũng là tam cấp chiến sĩ. Chỉ là có thực lực này mới có thể dụng công cụ mà chuyên dụng khai thác. Nhưng mà dù là tam cấp chiến sĩ cũng chỉ khai thác được hạ phẩm ma tinh thạch. Thương, thương, âm thanh không ngừng vang lên, mỗi người khai thác tốc độ không giống nhau, nhưng tập hợp lại một thời khắc cũng có đại lượng ma tinh thạch được đưa lên, dựa theo thuộc tính mà phân loại ra. Từ lúc khai thác đến giờ cũng được 2 tháng, dù vậy quáng mạch được khai thác ở đây cũng chỉ là một bộ phận rất ít. Người đang nói là chuyện gì xảy ra, một cái rương lớn chứa đựng ma tinh thạch ư? Rừng lớn này chứa ma tinh thạch như vậy nặng chừng mấy trăm ngàn cân, như thế làm sao mà cất bước đi được? Mọi người nhìn xa xa chỗ kia, chiếc rương dài 110 thước, rộng chừng 30 thước, một cự hình thiết rương, trong lòng nghi hoặc, cự hình thiết rương này để chứa đựng ma tinh thạch ư? Một khối ma tinh thạch chừng không quá nặng, nhưng là vào thiết rương này nặng tới mấy ngàn cân. Ngàn cân ma tinh thạch, bình thường quân đội làm sao mà vận chuyển, nếu chia ra thì có thể đằng này. Hơn nữa, thể tích này không dưới không gian giới chỉ. Tổn hao 2 tháng thời gian khai thác ma tinh thạch cũng chất đầy thiết rương này. Bây giờ phải dùng một lượng lớn thiết ti bện thành dây buộc, dùng hơn 10 cương thiết làm bảng trụ, cuối cùng chia làm 2 bên để mà buộc. 2 cự long sẽ tới để vận chuyển thiết rương này, hãy im lặng một chút, đừng kinh động đến chúng. Cự long ư? Tất cả quân nhân đều chờ đợi. Đêm khuya, trăng lên cao, quả nhiên một thân hình chừng 100 thước khổng lồ phách phương long phía trước 100 người liền cảm thấy tối sầm. Uy lực kia khiến mọi người cảm thấy e ngại. Phách phương long hơn 100 thước này hạ xuống, chủ nhân hắn thực là xa hoa, sử dụng thánh vực long lại để chuyển đồ vật như vậy. Phách phương long phổ lôi khuệ đặc trong lòng thầm than, 2 tròng mắt tựa như hỏa hồng xa luân quét mắt nhìn mọi người, hừ một cái rồi sử dụng cặp long trảo nắm lấy đầu dây. Phách vương long thân hình khổng lồ này dễ dàng mang thiết dương nặng ngàn cân này đi, dưới ánh trăng chiếu rọi mang theo cự hình thiết dương hướng phương nam nơi Quá Đức quận thành mà chậm rãi tiến tới. Quá Đức quận thành cũng là một tòa thành có thể dung nạp hơn 10 vạn dân cư, dựa theo địa hình quân nhân bản lộ các vương quốc cố ý phá hoại khiến cho Quang Minh giao đình Nhất Vương chỉ có thể tấn công Đông thành và Nam thành. Bắc Bôn mở rộng cửa, căn bản không cần lo lắng địch nhân tấn công tới nơi này. Từ sáng đến tối đều có không ít người thay nhau canh gác. Bình thường mà nói, sáng sớm người canh gác có không nhiều, nhưng đám gác này lại kinh ngạc phát hiện bên ngoài có rất nhiều người. Hơn nữa, đám lính gác đêm này không mệt mỏi, lại có vẻ rất hưng phấn. Này, huynh đệ các người đang bàn luận cái gì vậy? Không ít quân nhân đều chạy đến. Cự long đấy, không có cánh mà có thể phi hành, khẳng định là cự long thuộc cấp bậc thánh vực. Wow, lớn thực đấy, giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Đám lính gác đêm kích động đàm luận. Cái gì cự long? Lính gác này cảm thấy khiếp đảm, đám lính gác đêm kia giải thích. Là thế này, lúc đêm cự long phi hành tới, có nhiều người đang chờ vận chuyển. Ngươi xem, cự đại thiết trương kia là do cự long vận tống tới đấy. Gã lính gác kia nhìn ra phía xa xa, đã nhìn thấy cự đại thiết trương, gã lính hít một hơi dài. Cái thiết trương kia ai có thể vận chuyển, có lẽ thực sự là do cự long vận chuyển tới. Một số lớn binh lính đang lôi từ trong thiết trương ra những chiếc túi nhỏ nhỏ. Cự long bay đến, tin tức từ một đám lính truyền đi nhanh chóng lan đi. Chuyện này khiến cho binh sĩ Khoa Đức quận thành đại chấn. Có đường cự long là cấp bậc thánh vực long trợ giúp lần này, nhất định thu được thắng lợi cuối cùng. Khác với Khoa Đức quận thành, Lưu Duyên Hà cũng được coi là một dòng sông tương đối lớn. Mặc dù tại hỗn loạn chi lĩnh, hà lưu phần đông không có quá lớn, nhưng là khoảng cách 5-60 thước cũng khiến cho Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình đau cả đầu. Họ ví một lượng lớn tài lực để xây cầu, nhưng lại bị bản lộ các vương quốc phá hủy. Dựng lại thì khó, nhưng hủy lại càng dễ. Quang Minh giáo đình, Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc cùng Hắc Ám giáo đình đại giáo chủ Duy Tư Bà Đặc, hai người nhìn mặt nước mênh mông này, chân mày đều nhíu lại. Dựng một tòa phù kiều dễ dàng, nhưng là 100 vạn đại quân lúc nào đang qua được đây? Hơn nữa, khí giới công thành cũng phải vận chuyển trên cầu này mà đi. Mau dựng một cây cầu thực lớn để binh sĩ qua rồi, Cát Nhĩ Mặc nhíu mày thúc giục. Như vậy, đại hình khí giới công thành thì sao ạ? Hạ nhân lại hỏi. Công thành thì khí giới chính là cự hình, công thành văn lâu, thể tích mấy chục thước, vừa mới vừa lớn lại vừa nặng, như thế nào mà vận chuyển qua cầu được đây? Nếu xây một cái cầu lớn, muốn đất đá đồng lại phải mất thời gian rất lâu, tự như không kịp, đến lúc đó trực tiếp sử dụng ma pháp đóng băng hạ lưu, Cát Nhĩ Mặc nhíu mày mà nói. Bây giờ là khoảng tháng 8, tháng 9, nhiệt độ khá cao, muốn đóng băng con sông lớn này để cho công thành văn lâu đi qua, sợ rằng phải đạt tới cảnh giới cửu cấp ma pháp sư mới làm được điều ấy. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình chia làm hai trận doanh, hai bên tựa như tranh đấu, một đám cự hình chiến sĩ mang tới cự hình mộc thung, tức là cọc gỗ, chừng mấy chục thước đứng tại bên bờ hướng xuống lòng nước mà đóng xuống. Các chiến sĩ này đều là tinh anh, thất cấp chiến sĩ, hai bên bờ được cắm xuống nhiều cự hình mộc thùng như vậy, phù kiều lập tức được dựng lên. Oanh một tiếng, cự thạch chừng hơn 10.000 cân bị một gã cường đại chiến sĩ ném xuống. Gã chiến sĩ ấy không ngừng vận chuyển loại cự thạch to lớn này. Dù sao, dòng nước chảy bình thường, một tòa cự thạch ném xuống khiến dòng nước mênh mông có chút dao động. Ba gã cường đại chiến sĩ liên tiếp ném xuống hơn 10 cái cự thạch. Cự thạch còn được họ dùng kiếm khí bình chỉnh, thạch đầu kiều coi như được sắp xếp xong. Chỉ là khoảng cách giữa các cự thạch chừng 3-4 thước, điều này đối với binh lính bình thường thì không khó. Khoa Đức quận thành bên trong không ngừng được cải tạo, còn được chuẩn bị các loại vũ khí khác nhau. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình, hai phương đang dùng mọi cách để mà đưa 100 vạn đại quân qua sông. Hỗn loạn chi lĩnh, khu vực sắp khai chiến. Thế xong, Áo Bố Lai Ân đế quốc, Vũ Thần Sơn. Hô, Vũ Thần, Áo Bố Lai Ân đột nhiên xuất hiện tại cửa động quật, đứng tựa như càn tiêu, thường khí sắc thế sắc bén, xích hồng trường phát phi tán phiêu vũ theo gió. Vũ Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ta đã lâu rồi chưa có đi ra ngoài. Đột nhiên, một đạo quang mang phóng tới, đúng là Pháp Ân. Sư phụ, Pháp Ân cung kính trước mặt Vũ Thần. Vũ Thần Áo Bố Lai Ân xuất quan, lập tức truyền âm Pháp Ân đến bảo. Vũ Thần nhìn đệ tử liếc mắt. Pháp Ân, thời gian gần đây ngươi tu luyện tốt lắm, đồng thời cũng chuẩn bị. Pháp Ân con mắt sáng ngời nhìn sư phụ của mình. Sư phụ, người có ý là gì? Đúng vậy, cũng nên bắt đầu rồi, vì Hắc Ám chi sầm kia bảo ta tới chỗ của hắn. Vũ Thần Áo Bố Lai Ân nói những lời này khiến cho Pháp Ân cảm thấy chiến tâm sôi sục. Pháp Ân biết rõ rằng vì Hắc Ám chi sâm kia mọi sự việc đều mặc kệ, nay lại gọi Vũ Thần đến, chắc chắn là thương nghị vì chuyện chúng thần hộ địa kia. Lập tức Vũ Thần hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, cơ hồ trong nháy mắt tựa như hoa phá trường không, biến mất ở chân trời phía đông. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm người ta khiếp sợ. Tốc độ này so với bọn Lâm Lôi cách biệt quá xa. Tại Ma Tú Sơn Mạch, tại một đỉnh núi, thanh niên tự có vẻ yêu dị, mặc ám khí kim sắc trường bào, nhìn về phương đông. Tại mi tâm có ẩn chứa đao ngân. Có điều, nếu biết về hắn thì sẽ biết rằng đó không phải là đao ngân mà là vũ khí đáng sợ của vị vương giả Ma Thú Sơn Mạch kia. Đó không phải ai khác, chính là Ma Thú Sơn Mạch vương giả Đế Lâm. Cái lão giả này. Đế Lâm nhìn phương đông, hắn ta cũng được vị hắc ám chỉ sầm kia triệu tập, mặc dù rất không muốn thấy vị hắc ám chỉ sầm đó. Tại Ngọc Lan Đại Lục, lão già hỏa tối cổ hồ này làm cái gì đây? Đế Lâm thần thể chợt lóe thành ám kim sắc quang mang tại chân trời phương đông, lóe lên rồi biến mất. Tốc độ cực nhanh so với Vũ Thần Áo Bố Lai Ân kia càng thêm kinh người. Trên không trung tại Ngọc Lan Đế Quốc, bạch sắc trường bào, ngân sắc trường phát phiêu giật. Trên mặt đeo chiếc mặt nạ quang mang xanh biếc, cả người tựa như không giống nhân loại mà cơ hồ giống thiên sư linh tinh. Chỉ là thân hình có hơi gầy, có điểm tương đối giống phụ nữ. Đó chính là Ngọc Lan Đại Lục, thần cấp cường giả tối lão nhân loại, là chi trụ của Ngọc Lan Đế Quốc, Đại Tế Ti. Đã bắt đầu rồi ư? Đại Tế Ti hướng về chân trời phương đông, trên chiếc mặt nạ xanh biếc quang mang khiến người khác khó nhận ra được nét mặt. Không biết lần này bao nhiêu người phải chết đây. Đại Tế Ti bây giờ lặng lẽ thở dài, gió xung quanh nổi lên. Đợi đến khi gió lặng thì Đại Tế Ti đã biến mất. Là Áo Đế Quốc, tại một biệt viện tào nhã, có ba người. Một người áo bào rộng thùng thình cười mà nói, Hì Tăng, hắn đang ôm một vị mỹ nữ, vui vẻ uống rượu, chính là đang lúc vui vui vẻ vẻ, mặt của hắn đột nhiên ngưng trệ. Người đi ra ngoài đi. Hì Tăng vung tay lên, mỹ nữ kia có vẻ nghi hoặc. Đi ra ngoài cho ta. Khí tức phát ra làm cho mỹ nữ hơi thở run lên, lập tức ra khỏi phòng. Hì Tăng bây giờ cau mày, khổ não mà nói thầm. Vì hắc ám chỉ sầm đại nhân vật vĩ đại như vậy, tồn tại, tựa không cần quan tâm đến tiểu nhân vật như ta. Bất quá bản thân của ta tiến vào thần vực không lâu, lại phải đi với các người. Mặc dù buồn rầu, nhưng là Hy Tắc không dám phản kháng. Hơn 5.000 năm trước, bối cảnh lúc đó Hy Tắc vô cùng rõ ràng. Một đạo hắc sắc ảnh tử lóe lên, Hy Tắc cả người tựa như thuấn di biến mất. Nếu bối bối, Âu Sầm Nặc nhìn thấy cảnh này, chỉ là có thể sợ hãi than thầm. Hoán ảnh thuật đã đến mức này, thực là đáng sợ. Bầu trời hắc ám chi sâm, tứ đại thần cấp song song phi hành, khí tức bạo liệt, ánh mắt cường nghị, đó là Vũ Thần Áo Bố Lai Ân, dáng vẻ điềm tĩnh, tự tại là Đại Tế Ti, còn có vẻ yêu dị, bằng lãnh chính là Đế Lâm, còn lại là Hy Tắc với vẻ khổ não. Hy Tắc, sao lại khổ não như vậy? Đã đến thần cấp, người phải nên cao hứng mới phải chứ? Thanh âm ôn hòa của Đại Tế Ti vang lên. Hy Tắc lộ ra vẻ tươi cười, Khải Sắt Lâm đại nhân, ta mới bước vào thần vực thôi mà. Khải Sắt Lâm đại nhân ngài phải chiếu cố cho, nếu không cái mạng nhỏ này khó mà bảo toàn được. Mạng của ngươi nhỏ vậy sao? Thanh âm hữu lực vang lên. Vũ Thần mục quang như điện liếc về phi Hy Tắc. Ngươi tiến vào thần vực lại tu luyện hắc ám pháp tắc, bản lãnh đào mệnh. Trong chúng ta, bản lãnh đào mệnh này chỉ sợ ngươi là cao nhất thôi. Hy Tắc bây giờ bất đắc dĩ mà cười. Chỉ là vị Đế Lâm kia vẫn trầm mặc mà phi hành. Đế Lâm! Thanh âm vẫn ôn hòa như trước của Đại Tế Ti vàng lên. Chúc mừng ngươi, qua ba đạt vị diện ngục giam đào thoát tới đây, không thể không nói vận khí của ngươi thực là tốt đó. Đế Lâm bây giờ liếc mắt nhìn lại Đại Tế Ti, Khải Sắt Lâm vận khí ta so với ngươi vẫn còn kém lắm. Đang lúc mấy người trò chuyện, tốt lắm, sau này sẽ nhàn hạ, tới nhanh lên một chút. Thanh âm giả nua đột nhiên vang lên bên tai bốn gã thần cấp, lập tức bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang tiến vào sâu trong hắc ám chỉ sâm. Mà tại Ngọc Lan Đại Lục, tuyệt đại đa số cường giả như Lâm Lôi, Đức Tư Lê đều không biết việc năm thần cấp cường giả tề tụ tại hắc ám chỉ sâm. Đối với Lâm Lôi lúc này, trận chiến tại Khoa Đức Quận Thành rất là trọng yếu. Lâm Lôi đến Khoa Đức Quận Thành không lâu. Đại nhân, Bà Khắc tiến tới. Làm sao vậy Bà Khắc? Lâm Lôi mỉm cười nhìn Bà Khắc. Bà Khắc liền nói, Lâm Lôi, ngài đi theo ta, vừa có người nói cho ta biết tại Ma Tinh Thạch khoáng mạch phát sinh một chuyện, ta tới thì phát hiện một sự việc kinh hãi. Sao? Lâm Lôi tò mò. Đi, mau đi xem nào. Lâm Lôi lúc này cùng với ba khắc thực nhanh nhanh chóng chóng hướng ma tinh thạch mà phi hành. Hôm nay tại ma tinh thạch có một cửa hầm được phong tỏa, bất luận không cho kẻ nào dò xét. Khi Lâm Lôi cùng ba khắc tới, thủ vệ lập tức tránh ra. Là chỗ này, ba khắc dẫn Lâm Lôi tới. Dọc theo quáng mạch tiến vào, bên trong đều có đèn đuốc thắp sáng. Ba khắc bây giờ giải thích. Bọn họ có người nói cho ta biết, bọn họ khi đào tới trung tâm quáng mạch thì phát hiện ma tinh thạch tại nơi đó phẩm chất tốt phi thường, chưa bằng cực phẩm ma tinh thạch nhưng cũng đồng dạng cứng rắn thực đáng sợ. Ta sẽ kiểm tra. Lâm Lôi linh hồn lực lập tức phát ra. Lâm Lôi đột nhiên phát hiện tại quáng mạch nơi này đúng là thỏa viên hình cầu, thể tại địa vị trí hạch lâm, cũng chính là vị trí trung ương. Người nói ma tinh thạch nơi đây tốt đáng sợ sao? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Đúng rồi, theo ta thấy tại đó ma tinh thạch phẩm chất có thể đạt tới so với thất cấp ma thú tinh hạch đấy, thậm chí có thể bằng bát cấp ma thú tinh thạch, còn có một số ít đạt tới cửu cấp ma thú tinh thạch. Ba khắc sợ hãi mà than, Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Lâm Lôi, ngươi biết hạch lâm quáng thạch này thì là gì không? Ba khắc lại hỏi. Lâm Lôi bây giờ lắc đầu. Vừa rồi tinh thần lực phát ra cũng chỉ phát hiện được dày đặc ma tinh thạch thôi, căn bản không có phát hiện được gì. Tới đi, ba khắc chỉ vào phía trước. Quáng khan thạch này, hai bên đều là ma tinh thạch trong suốt, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Mặc dù so với thất cấp ma thú ma tinh thạch yếu hơn, Lần Lôi nhìn về hướng ba khắc chỉ tới, đó là một đạo môn. Đạo môn này có tinh thần lực cổ quái và ba động, mà vừa rồi tinh hồn lực Lâm Lôi kiểm tra lại không có phát hiện ra đạo môn này. Bát cấp, cửu cấp ma thú có thể giết được vô cùng khó khăn, bởi vậy độ trân quý của ma tinh thạch như thế nào có thể tưởng tượng ra được. Song ma tinh thạch tại hạch tâm quáng mạch ma tinh thạch này cũng đạt thất cấp rồi, còn có cả bát cấp ma tinh thạch nữa, thậm chí còn có một số cực ít đạt tới cửu cấp. Ánh đuốc chiếu rọi vào bề mặt bán trong suốt của ma tinh thạch, phản xạ ra những quang mang vô cùng mê hoặc. Tại cuối thông đạo khai quật này có một phiến môn, ở đây đáng lẽ không tồn tại phiến môn, linh hồn lực của ta tự không có phát hiện được gì, tự như nó không tồn tại. Rốt cuộc sau phiến môn này là cái gì đây? Lần đầu kinh nghi mà đứng lên, tinh thần lực của mình căn bản không thể xuyên thấu qua phiến môn để mà dò xét. Địa vương thần bí này chẳng lẽ tùy tiện mà xông vào ư? Lâm Lôi quay đầu nhìn ba khắc. Ba khắc, ngươi vào rồi sao? Ba khắc bây giờ gật đầu. Đúng như vậy, là vì đi vào rồi nên ta mới cảm thấy kinh hãi. Bất quá, đại nhân à, ngươi nên biến thân một chút, đi vào sẽ tốt hơn. Đi vào phiến môn này sẽ có kình khí mãnh liệt công kích, phòng ngự không đủ có thể chết đó. Ba khắc nghiêm túc nói. Lâm Lôi lúc bấy giờ đáy lòng thất kinh, ba khắc hôm nay đã là thánh vực bất tử chiến sĩ, lực phòng ngự tối cường trong tứ đại trung cực chiến sĩ. Hắn ta đã nói như vậy, thì công kích này đáng sợ nhường nào. Cởi áo khoác ra, lộ ra thân hình cường tráng, Lâm Lôi trực tiếp biến thân thành long huyết chiến sĩ. Phiếm trứ sáng loáng, thanh sắc long lân lập tức bao trùm toàn thân, trong mắt ám kim sắc lướt qua địa môn trực tiếp mà tiến vào. Xuy, xuy, kinh khí tựa như đao. Lâm Lôi vừa bước vào, lập tức kình khí điên cuồng hướng tới công kích, hàng ngàn đao, thậm chí thành sắc lòng đần còn phát ra hỏa tinh. Nơi này là thế nào đây? Lâm Lôi từng bước một tiến vào bên trong. Tình hình ở đây vượt ngoài dự liệu của Lâm Lôi. Đằng sau phiến môn tự như một loại thấu mình phào phào, một dạng vi hình của không gian. Không gian này là một viên cầu không gian. Phạm vi chừng 7 thước. Viên cầu hình không gian phạm vi chừng 10 thước này mà bên trong bố trí giống như một mật thất tủ luyện, đơn giản chỉ có địa sàng, bàn, ghế. Viên cầu hình không gian này chính là một tầng lớp bảo vệ, khiến cho ngoại giới không thể xâm nhập vào. Ngẩng đầu nhìn lên bên trên, bốn phía bên ngoài lớp cách mô trong suốt đó là hỗn loạn không gian loạn lưu. Đủ mọi loại màu sắc không gian loạn lưu, còn có khe nứt không gian xuất hiện. Như vậy, uy lực thực là đáng sợ. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy kinh hãi. Lâm Lôi đại nhân, ba khắc đi đến bên, ta tiến vào trong cũng khó có thể tìm được, người nói thế này là sao đây? Lâm Lôi bây giờ hít sâu một hơi mà nói, theo như ta biết, vô số vị diện kỳ thực chính là được bao bọc bởi các không gian loạn lưu, tự như Ngọc Lan Đại Lục, một người đi tới tận cùng là có thể thấy không gian loạn lưu, thực lực đạt tới một trình độ nhất định, có lẽ tự mình có thể tại không gian loạn lưu mở ra một tiểu không gian. Lâm Lôi cẩn thận quan sát viên cầu không gian. Mà tại đây, viên cầu tựa như một không gian mật thất độc lập, phòng trường đây là chỗ tu luyện của một cường giả cực kỳ lợi hại. Hơn nữa tại chỗ này hẳn là người ở Ngọc Lan Đại Lục hay đã từng như vậy. Lâm Lôi đối với tiểu không gian này do cường giả mở ra tràn đầy khâm phục. Mở ra một tiểu hình không gian, Ba Khắc cũng là tán thưởng. Như vậy tứ đại chí cao không phải mở ra tứ đại chí cao vị diện. Như vậy bảy đại thượng vị chủ thần không phải mở ra bảy đại thần vị diện sao? Lâm Lôi cười mà nói, mở ra một tiểu hình vị diện của bản thân mình, cường giả có thể làm được. Lâm Lôi bây giờ liền hiểu được ngay, cả hạ vị thần cũng chỉ là cương lĩnh ngộ thần lĩnh chi vực mà thôi. Mà tại không gian loạn lưu có thể tạo ra tiểu hình vị diện cố định người thường khó có thể làm được. Ba Khắc mắt sáng ngời lên. Lâm Lôi đại nhân, ta bây giờ đã biết tại sao xuất hiện đại hình mà tinh thạch quáng mạch xuất hiện rồi. Người xem tại mật thất này, mật độ nguyên tố dày đặc thực là đáng sợ. Ngay cả ta, nguyên tố thần hòa lực đều có thể cảm nhận rõ ràng. Hơn nữa, ngoài nguyên tố còn có đặc thù năng lượng. Lâm Lôi cũng cảm nhận được chung quanh nồng đậm các loại nguyên tố, địa, thủy, hỏa, lôi điện, quang minh, hắc ám, thất hệ mật độ từ trước đến giờ đậm đặc chưa từng có. Ngoài bảy hệ, Lâm Lôi còn cảm nhận được mênh mông năng lượng, có loại tựa hồ giống như tái tư lạc, còn có loại năng lượng xâm lược đáng sợ cũng có tràn ngập sinh cơ năng lượng. Có lẽ thuộc tứ đại chí cao thần năng lượng, Lâm Lôi biết được ngoài đại nguyên tố còn có bốn loại năng lượng huyền bí đặc thù. Lâm Lôi hướng sang Ba Khắc. Như vậy, phiến môn này, mật thất này tại Ngọc Lan Đại Lục, ngay cả tiếp điểm cũng hấp thụ đại lượng nguyên tố, lấy đây làm trung tâm xuất hiện ra viêm cầu khổng lồ ma tinh thạch quáng mạch này. Bất quá, thần bí cường giả kia tu luyện đã là chuyện rất lâu rồi, Lâm Lôi xác định. Vậy ư, Ba Khắc nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Nếu không phải thần bí cường giả chủ động tu luyện, căn bản sẽ không hấp thụ đại lượng nguyên tố. Chúng ta ở đây đã một thời gian, nếu không khai thác ma tinh thạch cũng đâu biết ở đây có một đại lượng ma tinh thạch. Lâm Lôi cười mà nói, dựa theo quy luật, để hình thành quáng mạch ma tinh thạch khổng lồ này phải có đại lượng thiên địa nguyên tố tụ tập. Để hình thành quáng mạch, thiên địa nguyên tố tụ tập trình độ khẳng định cực kỳ đáng sợ, sợ rằng cường giả Ngọc Đan Đại Lục đều phát hiện ra được. Nhưng mà trong lịch sử cũng không hề có đề cập đến vấn đề này, cho nên đại lượng nguyên tố tụ tập đã là chuyện rất lâu rồi. Đang nói, Lâm Lôi đột nhiên nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Lâm Lôi đại nhân, Ba Khắc nhẹ giọng hô. Nhưng mà Lâm Lôi dường như không để ý, lẳng lặng khoanh chân ngồi, đại địa mạch động hậu trọng. Phong địa nguyên tố lúc bấy giờ bạo nộ cuồng mãnh, nhẹ nhàng linh động. Hỏa diễm xí nhiệt cuồng bạo, thủy địa nhu hòa liên miên bất tuyệt. Tại đây trong vị diện vi hình mật thất, Lâm Lôi cảm thấy mình trước giờ chưa từng tiếp cận tự nhiên gần đến như vậy. Hắn ta có thể mấy chục lần đến vài trăm lần cảm thụ đại địa mạch động, phong đích luật động, trong lòng đã lưu lại quỹ tích. Cho dù lúc trước nguyên tố thần hỏa lực, hỏa nguyên tố cũng chỉ đạt trung đẳng, nhưng là có thể cảm nhận rõ ràng, cảm giác này không thua gì tại Ngọc Đan Đại Lục cảm nhận đại địa nguyên tố. Thủy nguyên tố ba động cực kỳ mông lung, nhưng Lâm Lôi lại có thể cảm nhận được ba động này, còn có năng lượng kỳ lạ thuộc phương diện tứ đại chí cao thần cũng cảm giác được. Đại địa mạch động nguyên lai là như vậy. Lâm Lôi trong lòng kinh hãi một trận, hắn ta cảm thấy chính mình tu luyện đã là tốt rồi. Tựa như âm thanh của tiếng chuông vang ngoài vạn dặm, bây giờ tiếng chuông như vang bên tai, có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh kỳ lạ ấy. Đại địa mạch động, sự huyền bí này càng thêm rõ ràng hơn. 256 trọng chấn. Đại địa mạch động nguyên lai là thế này. Ta tại Ngọc Đan Đại Lục vì diện cảm giác dường như có vô số trọng. Bây giờ xem ra một trọng nối tiếp một trọng, nhưng mà bên trong một trọng lại ẩn chứa vô số sự ảo diệu. Dĩ nhiên 256 trọng áo nghĩa đều giải thích rõ ràng. Lâm Lôi từ đáy lòng đã hiểu được con đường tu luyện của chính mình. Lâm Lôi tu luyện từ trước đến giờ tựa như đọc một quyển sách, đọc kỹ cuốn sách, giờ sơ đọc lại quyển sách đó chính là đại địa mạch động áo nghĩa. Tu luyện được 256 trọng, ta đây xem ra cũng đã đi được một nửa lộ trình. Ta bây giờ chính là muốn hiểu đại địa áo nghĩa ẩn tàng ba động bên trong một trọng ấy. Từ 1 đến 256 trọng, giờ lại từ 256 trọng trở về 1 trọng. Lúc nào Lâm Lôi cũng có thể như pháp tắc ẩn chứa trong ba động giống nhau, chỉ một đạo ba động có thể đem đại địa mạch động áo nghĩa đem giải thích một cách rõ ràng, như vậy mới có thể đại thành. Khi đó, Lâm Lôi một kiếm nhẹ nhàng có thể khiến đối thủ nát như bùn. Tu luyện bảo địa, Lâm Lôi trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Lâm Lôi đại nhân, Mà khắc thấy Lầm Lôi tỉnh lại mới thở vào một hơi. Lầm Lôi đại nhân, người ngồi đây đã qua 3 ngày rồi đấy. 3 ngày ư? Lầm Lôi cũng biết mình đắm chìm trong lĩnh ngộ pháp tắc, thời gian trôi qua đều không có cảm nhận. Bất quá bản thân của hắn lại cảm thấy thật đáng giá. Trước đó tại cảnh giới 256 đã dừng lại hơn 1 năm, con đường phía trước phải đi từng bước thế nào cũng đều không biết. Nếu không có mật thất thần bí này, mình cũng giống nhiều tu luyện giả khác bị dừng lại ở đây. 10 năm, có khi mấy trăm năm mới đột nhiên lĩnh ngộ, nhận thức được con đường tiếp tục tu luyện. Trách không được vị thần bí cường giả kia đã tạo ra một cái vi hình vị diện mật thất để mà tu luyện. Tại không gian loạn lưu ở bên trong vi hình vị diện tu luyện, đối với các loại pháp tắc cảm nhận càng thêm sự rõ ràng. Lâm Đồi đã cảm nhận được mục đích của mật thất này. Mặc dù nơi này không có cái gì là thần khí bảo vật, nhưng đối với con người tu luyện pháp tắc của cường giả thì đây tuyệt đối là vô giới chỉ bảo. Cảm tạ tiền bối đã lưu lại cái này, Lầm Lôi tại mật thất cùng kính hành lễ, rồi quay sang có chút mề hoặc hướng tới bà Khắc. Bà Khắc, chúng ta ra ngoài thôi, phòng chừng một thời gian nữa qua Đức quận thành sẽ đại chiến. Lầm Lôi vừa nói liền vừa đi ra trước khỏi vì diện mật thất. Bà Khắc có chút nghi hoặc, tại đây không có cao thủ nào, sao Lầm Lôi lại hành lễ như vậy? Hắn ta không biết Lầm Lôi đang rất cảm kích, đã hơn 1 năm mình từ khổ tưởng nhưng không có cách nào tiến bộ, cảm giác đặc biệt khuất này khiến cho hắn khó chấp nhận. Không ai biết, ai cũng không biết Lầm Lôi dừng lại ở cảnh giới kia bao lâu. Bây giờ có mật thất này, con đường pháp tắc đã dễ dàng hơn một chút. Đóng đạo quán này lại, không cho phép kẻ nào đi vào, sau này khai thác cũng không được phép lại gần quán đạo này nữa. Lầm Lôi bây giờ quay về phía thủ vệ của mình trực tiếp hạ lệnh. Vì hình vị diện mật thất này tuyệt đối khả ngộ bất khả cầu, so với thần khí quý trọng hơn không biết bao nhiêu lần, có lẽ ngay cả vũ thần, đại tế ti, bọn họ cũng đều biết thèm muốn. Hạ vị thần để tạo ra vi hình vị diện là không có năng lực. Lần lối cảm giác được tại không gian loạn lưu có thể mở ra được một vị diện ổn định, dù là tiểu vị diện, nhất định là thủ đoạn vô cùng kinh khủng. Lầm Lôi, Ba Khắc, hai người sóng vai phi hành hướng về qua Đức quận thành, hai người trực tiếp hướng tới tổng bộ chỉ huy. Tại tầng 3 tửu điếm, ngoại tỷ đang cùng trợ thủ của mình kịch liệt tranh luận. Thấy Lầm Lôi đến, lập tức cung kính hành lễ. Ngoại tỷ, cục thế bây giờ tình hình như thế nào? Lầm Lôi chợt dò hỏi. Ngoại tỷ bây giờ lập tức báo cáo ngay. Lầm Lôi đại nhân, theo tình báo của chúng ta, quân mình giáo đình, hạc ám giáo đình, quân đội bọn chúng không ngừng vượt sông, binh lực nhiều lắm, nhưng là các loại công thành khí giới qua sông hết cũng phải đến lúc trời tối. Lầm Lôi có chút gật đầu, ta mới nghe các người tranh luận cái gì đấy? Bà Khắc nghi hoặc dò hỏi. Ngoại tỷ bây giờ trả lời là thế này, hạc ám giáo đình và quang minh giáo đình, quân đội vượt sông đã chừng 60-70 vạn quân, nhưng trận đình tương đối loạn. Vượt sông xong, đội hình tự nhiên có chút hỗn loạn. Phó tướng của ta đề nghị là nhân lúc bọn chúng hỗn loạn, chúng ta thừa dịp xuất kích. Bất quá ta không đồng ý. Bà Khắc lại nói ngay. Ồ, người phản đối kế hoạch này ư? Tại sao lại như thế? Có thể nói cho chúng ta minh bạch được không? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.